Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Z tập lớn. Nếu bạn nào mà theo dõi mình ở trên Instagram thì chắc là các bạn cũng biết được là mình vừa mới có một sự kiện rất là đặc biệt trong vòng một tháng vừa qua. Còn nếu bạn nào mà không theo dõi mình trên Instagram thì mình sẽ kể cho các bạn về sự kiện đó trong cái tập podcast ngày hôm nay. Thì cái tập podcast ngày hôm nay mình đặt tên cho nó là Tuổi trẻ là phải điên và hết mình. Đây là một câu nói mà mình đã tự nói với bản thân mình vào cái giây phút mà mình bỏ ra gần 600 đô Úc để đăng ký một cái kỳ thi mà mình nghĩ là mình sẽ trượt. Lúc đó thì mình có đúng 2 phút để quyết định là có nên bỏ ra 600 đô để tham gia vào cái kỳ thi đấy hay không. 2 phút nó quá là ngắn ngủi để mình có thể ngồi xuống và phân tích xem cái được và cái mất khi bỏ ra 600 đô cho kỳ thi đó. Thế nên là trong 2 phút ngắn ngủi đó thì mình chỉ nghĩ ra được đúng một câu cho bản thân mình, đó chính là tuổi trẻ là phải điên và hết mình. Và thế là mình đã ấn nút thanh toán và 600 đô bay ra khỏi tài khoản của mình. Và cái câu chuyện 600 đô đó là một trong những cái sự kiện đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, và đó cũng là nguồn cảm hứng cho cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Vào đầu tháng 6 thì mình có tham gia kỳ thi rượu của Court of Master Sommelier. Đây là một cái hệ thống thi rượu phải nói là danh giá nhất trong cái giới chuyên gia rượu vang. Người ta có cả một cái bộ phim tài liệu về cái kỳ thi này, và trên cả thế giới thì có đúng 200 người đạt được level 4 của cái hệ thống này mà thôi. Kể từ khi mình bắt đầu học rượu vang cách đây hơn 1 năm ấy, thì mình luôn mơ ước là mình có thể đạt được level 2 trên 4 của hệ thống này là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Mình tự hứa với bản thân mình là mình sẽ không được phép chuyển ngành trước khi mình đạt được cái level 2 của cái chương trình này. Tháng 6 vừa qua thì mình đã đăng ký thi level 1 coi như là cái điểm khởi đầu của cái cuộc hành trình này. Ngày thi đã đến và sau khi kết thúc cái bài thi của level 1 thì mình được lọt vào top điểm cao nhất của cái khóa này. Và cái ông Master Sommelier đã gọi tên mình cùng với 5 bạn khác và dẫn chúng mình vào một căn phòng. Và sau đó ông ấy thông báo là chúng mình đã được điểm cao nhất và ông ấy khuyên là nên thi luôn level 2 trong ngày hôm nay. Có nghĩa là thi cùng một lúc level 1 và level 2 ấy. Nếu mà chúng mình muốn thi thì sẽ phải trả luôn 600 đô để thi. Đó là cái khoảnh khắc sinh tử của mình. Là mình tự hỏi là liệu mình có nên ném 600 đô xuống sông chỉ để thử sức hay không. Bởi vì là trước đấy mình chưa hề chuẩn bị là mình sẽ thi luôn level 2 ngay cùng lúc với cả level 1. Và rồi thì mình đã quyết định bỏ ra 600 đô. Khi mà level 1 nó chỉ là một cái bài thi trắc nghiệm thôi ấy, thì level 2 là mình phải trải qua 3 bài thi khác nhau. Và mình bắt buộc phải đỗ cả 3 bài thi này để có thể vượt qua cái kỳ thi đó. Chân tay mình lúc đó vẫn còn run lẩy bẩy vì như kiểu là bỏ 600 đô ra cho một cái kỳ thi mà mình chuẩn bị tinh thần là mình sẽ trượt ấy. Thì mình vẫn còn đang run lẩy bẩy như thế thì tự nhiên mình đã bị gọi luôn vào phòng thi để bắt đầu cái bài thi của level 2 rồi. Trước mặt mình lúc này là 2 ly rượu vang và 2 tập giấy. Mình có 45 phút để có thể phân tích hai loại rượu này, đoán ra được giống nho, nơi trồng rượu cũng như là năm thu hoạch rượu, và trả lời 40 câu hỏi lý thuyết gồm trắc nghiệm và câu hỏi chất vấn ngắn. Kết thúc bài thi nếm rượu và lý thuyết, mình bước ra khỏi phòng thi. Ai nấy cũng thì thủ với nhau là trời ơi sao mà khó quá vậy. Mình xuống tiền sảnh của khách sạn để hoàn hồn lại và lấy tinh thần cho cái bài thi thực hành cuối cùng của mình. Chân tay mình lạnh buốt và tim mình đập thình thịch như kiểu là mình mới chơi trò chơi cảm giác mạnh ấy mọi người. Mình tự nhủ là thôi không sao đâu, đây là thi thử thôi mà. Mình đến đây là mục đích chỉ để đỗ level 1 thôi. Bây giờ ai ngờ lại được điểm cao nhất level 1, thế là mãn nguyện rồi. Thế nên là kể cả có thi trượt level 2 đi chăng nữa thì mình vẫn đạt được mục tiêu ban đầu, nên là không sao đâu. Bài thi thực hành của mình thì diễn ra khá là suôn sẻ, trừ việc là mình không trả lời được một vài câu hỏi về cocktail bởi vì là mình chưa chuẩn bị gì về cocktail mà. Sau khi mà mình kết thúc cái trò chơi mạo hiểm trị giá 600 đô đấy thì mình đi ăn trưa cùng với các bạn và chờ 6 tiếng sau quay lại để lấy kết quả. Khi mà làm quen với một số người ấy, thì mình mới biết là có rất nhiều người họ đã có tới hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề này rồi. Trong đó họ còn là những người đã được coi là Head Sommelier, nghĩa là người ở vị trí cao nhất ở cái bộ phận rượu vang trong nhà hàng rồi. Lúc này thì mình lại tự nhủ là ui trời ơi, người ta dày dặn kinh nghiệm thế cơ mà. Một đứa mới có hơn 1 năm kinh nghiệm như mình bây giờ có trượt cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Có nghĩa là mình phải dùng tất cả mọi lý lẽ để trấn an mình lại sau khi mình đã quyết định bỏ ra 600 đô cho một cái kỳ thi mà mình chẳng hề chuẩn bị kỹ lưỡng gì cả. Cuối cùng thì cũng đến cái giây phút mà công bố kết quả và nhận bằng. Cả kỳ thi thì có khoảng 49 người tham gia cái kỳ thi level 2 và trong đó thì có 29 người đỗ. Tỷ lệ đỗ là khoảng trên dưới 60% gì đó. Nghe tới đây thì mình bảo là thôi ăn chắc quả này là mình thuộc 40% thi trượt rồi. Lần lượt nghe tên của tất cả những đứa bạn mình được sướng lên, mình vẫn còn đang vỗ tay hoan hỉ cho bạn mình là ôi giỏi quá. Thì tự nhiên mình thấy cái tên Linh Hoàng nó được sướng lên mọi người ạ. Mình giật nảy cả mình luôn. Xong mình liên mồm kêu kiểu oh my god, oh my god. Xong mình chạy lên mình nhận bằng. Xong lúc mình xuống mình phải tự tát mình mấy cái. Xong mình còn phải nhờ bạn mình kiểu cố mình một cái xem là mình có đang mơ không ấy. Tại nhiều khi thỉnh thoảng mình cũng mơ là mình được cái chứng chỉ này. Thế nên là bây giờ mình phải chắc chắn xem là đây là mình đang mơ hay là nó đang là thật. Và cái giấc mơ trở thành Certified Sommelier của mình đã thành hiện thực và mình đã đỗ level 2 của cái kỳ thi này. Không chỉ đơn giản là mình được cái chứng chỉ đấy đâu, mà cái giấc mơ của mình nó còn được thực hiện sớm hơn hẳn 1 năm so với nguyện vọng của mình lúc ban đầu. Và nếu mà mình không điên rồ và bỏ ra 600 đô để thử sức với một kỳ thi mà mình chưa ôn luyện kỹ lưỡng, thì có lẽ là mình đã không được sống trong cái giây phút vỡ òa trong niềm hạnh phúc đó rồi. Và đó không phải là lần đầu tiên mình điên rồ trên cái hành trình học rượu vang của mình đâu. Mình bắt đầu học rượu vào cuối năm 2021 và ngay cả khi mà mình chưa kết thúc cái khóa học rượu cơ bản nhất ấy, thì mình đã ứng tuyển luôn vào vị trí Junior Sommelier trong một khách sạn 5 sao khi mà bản thân mình chẳng có chút kinh nghiệm gì về rượu vang cả. Dù nói là thử sức thật, nhưng mà mình cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho cái buổi phỏng vấn và buổi thử việc ngày hôm đó. Và rồi thì mình nhận được offer ngay sau buổi thử việc. Và đó chính là cái giây phút để mình có thể bắt đầu cái hành trình học rượu vang của mình. Và vào cái thời điểm đó thì mình đã dồn hết thời gian và công sức của mình để học rượu. Mình học trên tàu, mình học trong giờ giải lao, mình học vào lúc 1 giờ sáng sau khi kết thúc ca làm. Và cái điều điên rồ tiếp theo mà mình làm cho bản thân mình đó chính là đăng ký để thi chứng chỉ WSET level 3 ngay sau khi mình mới bắt đầu học rượu vang được khoảng 3 tháng. Lúc này ấy, thì tất cả mọi người đều bảo là mình bị điên rồi, mình không nên vội vã như thế. Bởi vì bình thường ấy, người khác người ta sẽ phải dành khoảng 1 năm người ta mới bắt đầu thi cái chứng chỉ này. Có nghĩa là kể từ cái thời điểm mà người ta bắt đầu học rượu, người ta làm việc với rượu thì cũng phải ít nhất 1 năm người ta mới thi level 3. Bởi vì nó là level 3 trên 4 ấy mọi người, nghĩa là kỳ thi này cũng khá là khó nhằn. Thế nhưng mà mình đã mặc kệ và bỏ ngoài tai tất cả những cái lời khuyên ngăn của mọi người. Và mình vẫn đăng ký học và thi cái kỳ thi đó. Và mình tự nhủ với mình là ui dồi ôi có gì đâu, nếu thi trượt thì mình thi lại có gì mà phải sợ. Mình học cái khóa học này trong vòng 6 tuần và thi ở tuần thứ 7. Học rồi thì mình mới hiểu vì sao mọi người khuyên mình là đừng nên học, bởi vì nó khó thật sự mọi người ạ. Mình là đứa học khá là trâu bò, nhưng mà đây là một trong những kỳ thi mà nó tốn nhiều nước mắt nhất của mình. Tưởng đây là một lần bỏ tiền ra để thi trượt, nhưng mà ai ngờ hồi đó mình vẫn đỗ và mình đỗ với điểm merit. Đã có rất rất nhiều lần trên cái hành trình học tập và phát triển của mình đã làm những điều mà tất cả những người xung quanh mình đều ngăn cản, nhưng mà mình vẫn cứ làm. Hồi mình học cấp 2 ấy, thì trường mình có mở chương trình song ngữ gọi là IGCSE của Đại học Cambridge. Và nhà mình là một trong những cái nhà đầu tiên mà đăng ký học cái chương trình đó. Thì hồi đó tiếng Anh của mình khá là kém, và kém đến nỗi đứa bạn thân của mình nó còn phải thẳng thắn bảo mình là trời ơi sao Linh lại đăng ký học làm gì, trình độ tiếng Anh của Linh học thế ấy, thì làm sao mà học nổi cái chương trình này. Mình cũng vất vả một thời gian đầu, nhưng mà rồi đến khi kết thúc cái chương trình đấy thì mình nhận về toàn bộ kết quả là A cộng cho tất cả các môn. Một lần khác thì vào năm lớp 11 mình học chương trình AS Level của Cambridge. Thời điểm này thì mình chỉ có khoảng 3 tháng trước cái kỳ thi chính thức thôi, và mình tự nhiên mình muốn đổi từ môn Art sang môn Biology. Nghĩa là mình muốn đổi từ môn mỹ thuật sang môn sinh học với mọi người, kiểu hai lĩnh vực nó hoàn toàn khác nhau luôn. Một lĩnh vực thì mình vẽ và một lĩnh vực thì mình vẽ cơ thể người. Lúc này thì mình bị thầy hiệu trưởng gọi lên để nói chuyện và bảo rằng đây là một quyết định rất là tồi tệ. Và thầy giáo Art của mình lúc đấy thì cũng cố gắng thuyết phục mình ở lại. Còn cô giáo dạy Biology thì nói rằng là cái việc đổi môn bây giờ nó là một cái điều rất là điên rồ, và mình sẽ phải học lại từ đầu, trong khi các bạn đã học hết 80% chương trình đó rồi. Và nếu mà mình muốn học ấy, thì mình sẽ phải tự học 80% chương trình mà các bạn đã học. Và điểm cao nhất cô ấy nghĩ là mình có thể đạt được ấy, chỉ là điểm C thôi, chưa nói là cái khả năng trượt của mình rất là cao. Hồi đó ấy, thì đến cả cô giáo chủ nhiệm của mình cũng phải gặp mình để trao đổi về cái quyết định điên rồ này của mình. Nhưng mà cho dù tất cả ban giám hiệu nhà trường có ngăn chặn mình đi chăng nữa thì mình vẫn nằng nặc đòi đổi môn bằng được. Mình khẳng định là mình sẽ tự học hết 80% kiến thức mà các bạn đã học ấy, trong vòng 3 tháng, và mình sẽ thi đỗ kỳ thi này. Và vì mình đã hứa với cả giáo viên là mình sẽ thi đỗ, và mình cũng phải tự chứng minh cho bản thân mình là mình đang làm một điều điên rồ nhưng mình sẽ làm được, nên mình đã học như trâu như bò để có thể thi đỗ cái kỳ thi đó. Và mọi người biết là mình đạt được điểm gì không? Mình đạt được điểm A mọi người ạ, và mình được điểm cao nhất lớp luôn. Và hồi đấy điểm A là điểm cao nhất. Và đó là những lần mà mình đã đi ngược lại với số đông để làm một cái điều gì đó rất là điên rồ, và ai cũng nghĩ là mình không thể làm được. Mình kể những cái câu chuyện này ra không phải là để mình khoe mẽ là mình học giỏi hay là đạt được điểm cao gì đâu, mà mình chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng ấy là không có một ai có thể quyết định thay cho chính mình ngoài bản thân mình cả. Mình là một minh chứng sống cho việc có sở thích làm những điều điên rồ và luôn cứng đầu không nghe lời bất cứ một ai cả. Mình rất thích cái việc là mình phải chứng minh cho người khác thấy là họ đang đánh giá sai về mình hoặc là họ đang đánh giá thấp năng lực của mình. Niềm vui của việc làm những điều điên rồ và sống hết mình với những quyết định điên rồ đó chính là mình tự chứng minh cho chính mình là mình có thể làm được những điều mà người khác nghĩ rằng là mình không thể. Việc sống một cách điên rồ và quyết định thử sức với những thứ mà ngay cả chính mình nghĩ là mình không thể đã giúp mình sống một cuộc đời không hối tiếc. Mình có thể chưa thành công gì đâu, nhưng tính đến thời điểm này thì mình không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình chưa làm một điều gì đó. Mình là một đứa quyết định khá là vội vàng. Mình đã thích hoặc muốn làm một cái gì đó là mình sẽ phải có nó hoặc làm nó ngay lập tức. Nhiều người nghĩ rằng là mình hơi bị hồ đồ và thiếu kiên nhẫn, nhưng việc mình làm mọi thứ ngay lập tức và đưa ra quyết định nhanh khiến cuộc sống của mình nó khá là phiêu lưu mọi người ạ. Miễn sao là những quyết định đó nó không đem lại rủi ro về tính mạng hoặc là rủi ro quá lớn về mặt tài chính thì mình sẽ sẵn sàng thử sức. Đương nhiên là việc sẵn sàng làm một điều gì đó điên rồ và đưa ra những quyết định nhanh chóng không tính toán trước khiến mình phải đối diện với rất nhiều thử thách không lường trước được. Có nhiều lúc mọi người thấy thế thì những người xung quanh sẽ bảo với mình là đấy, thấy chưa, hồi đấy mày mà không vội vã như thế thì có thể là kết quả nó đã khác rồi, bla 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 bla. Nhưng mình luôn tin là kiểu sớm muộn gì rồi mình cũng sẽ tìm ra giải pháp cho những cái vấn đề mà mình gặp phải thôi. Tình huống xấu nhất của việc đưa ra quyết định vội vã hoặc làm một cái điều gì đó mạo hiểm đó chính là thất bại. Mà thất bại của mình đâu phải là tận thế của trái đất đâu mà phải sợ. Thất bại ngày hôm nay thì mình vẫn còn cả đời phía trước để mình làm lại cơ mà. Có gì đâu mà phải sợ đúng không nào? Bây giờ thì mình mạnh mồm thế thôi chứ hồi xưa mình sợ thất bại lắm. Mình sẽ tránh làm tất cả mọi thứ mà mình nghĩ là mình sẽ thất bại. Nhưng lớn lên dần rồi thì mình mới nhận ra là một cái thứ đáng sợ hơn sự thất bại đó chính là sự hối tiếc. Mình dần nhận ra là thà mình thử sức rồi mình thất bại hoặc bỏ cuộc để mình biết là mình không phù hợp, còn hơn là sau này mình nhìn lại và mình cảm thấy là mình đã hối tiếc, mình cảm thấy tiếc nuối vì mình chưa thử hoặc mình bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó. Mình dần có cái nhìn thoáng hơn về thất bại và mình coi thất bại như những bài học và nó như kiểu một cái cánh cửa khép lại để nó mở ra những cái cánh cửa khác mới và tốt đẹp hơn. Khi đứng trước một cái quyết định nào đó mà mình nghĩ là 80% khả năng là mình có thể thất bại, nhưng mình khao khát muốn được thử sức thì mình vẫn sẽ quyết định dấn thân vào. Nếu mình thất bại thì mình học được một điều gì đó để rút kinh nghiệm cho lần sau. Còn nếu mình thành công thì đúng là không còn gì tuyệt vời bằng rồi. Cảm giác hạnh phúc khi mà mình thành công trong một quyết định mà mình nghĩ là mình sẽ thất bại là một cảm giác mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cái nỗi niềm hạnh phúc đó đâu mọi người ạ. Nó hạnh phúc gấp trăm gấp tỷ lần so với việc là mình thành công trong một cái quyết định mà mình biết trước là mình sẽ thành công rồi ý. Mình hiểu là thời gian và tiền bạc rất là quan trọng nên là chúng mình luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng để không tốn thời gian, tiền bạc và công sức vào những thứ mà không đem lại giá trị. Thế nên là mình mới nói là tuổi trẻ là phải điên rồ và hết mình. Vì nếu mà chỉ điên rồ không ý, thì thành ra mình lại cổ suý cho lối sống mang tên YOLO, nghĩa là mình chỉ sống một lần trên đời mà chẳng cần biết tương lai mình sẽ làm gì. Với mình thì mình ủng hộ cái việc thử sức với những điều điên rồ. Nhưng một khi đã thử sức thì đừng chỉ tốn sức để thử, mà mình phải làm hết mình như thể đó là mình làm thật vậy. Nếu ai đó hỏi mình là liệu mình có định cả đời mình làm chuyên gia rượu vang hay không thì mình sẽ thẳng thắn trả lời là không. Ngay cả khi mình lựa chọn học ngành khách sạn ấy thì mình chỉ chọn nó vì đó là cái khóa học cho mình vừa đi làm vừa đi học để mình có đủ tiền trang trải cho quá trình mình du học mà thôi. Thế nhưng trong suốt 3 năm vừa qua thì mình luôn làm hết mình từng giây từng phút, ngay cả ở trong những cái công việc và những cái vị trí mà mình ghét. Mình cố gắng hết sức như thể là mình sẽ chết đi với công việc này, không phải là để mình thăng tiến nhanh hay là để mình bám trụ trong ngành này đến cuối cuộc đời mình. Mình cố gắng hết mình để nếu đến một ngày mình muốn từ bỏ để đổi ngành thì mình biết rằng là mình đã làm hết sức rồi. Khi đó thì mình sẽ không phải tiếc nuối và nói là ôi giá như hồi đó mình đã cố gắng nhiều hơn, hay là giá như hồi đó mình đã làm điều ABCXYZ. Vì khi mà mình còn đang làm trong công việc này thì mình cố gắng trải nghiệm hết mọi khía cạnh mình muốn trải nghiệm và nỗ lực để đạt được tất cả những thứ mà mình muốn đạt được trên cái con đường sự nghiệp này. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại là mình đã đạt được tất cả những cái chứng chỉ rượu vang mà mình muốn đạt được và mình đã đạt được cái mục tiêu là mình được làm trong một nhà hàng fine dining có tiếng chẳng hạn. Ngay cả với cái việc mà mình làm content cũng vậy. Nhìn vào công việc làm content của mình thì mọi người cũng thấy là nó chẳng có gì vang dội cả. Mình làm cũng khá là tràn lan đại hải, nền tảng nào thì mình cũng thử một tí và cũng có kết quả. Nhưng cũng chẳng có nền tảng nào gọi là thành công vang dội để mà mình kiếm tiền được từ nó. Nhưng mà mục tiêu làm content của mình thì nó khá là khác với phần đông các bạn làm content. Mình làm content thực chất là đúng vì đam mê thôi mọi người, và vì những cái thông điệp mà mình muốn truyền tải tới mọi người. Mình coi mạng xã hội như là công cụ để mình được điên và được thử sức với những cái thứ mình thích. Hồi đó thì mình muốn làm YouTube. Ngày hôm trước mình muốn làm YouTube, ngày hôm sau mình đã góp nhặt những cái đồng lương đầu tiên của mình và đi ra Apple Store để mua luôn con MacBook Pro 16 inch về để bắt đầu cái hành trình edit video của mình. Lúc đấy thì mọi người bảo là mình bị dở hơi à, kiểu mới làm biết được là có thành công hay không đâu mà đã đầu tư nhiều đến thế. Mới làm thì đầu tư làm gì cho lắm, cứ dùng cái con Mac E mà edit thôi. Nhưng hồi đó thì Mac E của mình không thể nào mà sử dụng được gọi là gì, Final Cut Pro, và nó cứ lắc lên lắc xuống ấy. Thế nên là mình đầu tư mua hẳn máy ảnh ấy, máy ảnh Canon M50 là cũng phải 1.000 đô. Mình đầu tư mua hẳn MacBook mới, mình đầu tư mua hẳn iPad để mình bắt đầu cái hành trình làm YouTube của mình. Nhưng đó là cái cách, không phải là để mình tiêu tiền hay là kiểu kiếm cớ để có thể tiêu tiền đâu, mà nó như kiểu là một cái commitment, một cái kiểu commitment statement với chính bản thân mình ấy, là ừ đấy, bây giờ mình đã bỏ ra ngần này tiền rồi thì mình phải cố gắng bền bỉ với cả cái sự điên rồ này của mình. Và thế là cuối cùng mình cũng làm YouTube được khoảng 2 năm và có được khoảng 60.000 lượt theo dõi. Hay ngay cả khi mà mình bắt đầu làm cái kênh podcast này thì nó cũng y hệt như vậy. Cái buổi chiều hôm đó mình nghĩ là ừ, mình muốn làm podcast, mình sẽ đặt cái tên podcast đó là Gen Z Tập Lớn. Và tối hôm đó mình đi mình mua mic luôn mọi người ạ. Quyết định bồng bột vào một cái buổi tối ngày hôm đó đã khiến mình cho ra đời kênh podcast Gen Z Tập Lớn, và mình đã duy trì nó tận tới ngày hôm nay. Bởi vì với mình ý, là nếu đã mạo hiểm đưa ra quyết định điên rồ rồi thì hãy mạo hiểm lần nữa để sống hết mình với những cái quyết định điên rồ đó. Kiểu đâm lao rồi thì phải theo lao ấy. Chứ nếu mà suốt ngày chúng mình chỉ điên mà không đầu tư để theo đuổi những thứ điên rồ đó ấy, thì rồi một ngày mình sẽ phát điên vì những quyết định điên rồ của mình. Vì khi đó mình sẽ tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức để thử những cái thứ mà nó chẳng ra một cái thành quả gì cả. Khi mình không làm điều gì đó hết mình thì thường là những cái bài học và những cái trải nghiệm mình thu về nó cũng sẽ rất là ít, chưa nói đến là sẽ chẳng có gì cả. Nên nếu mà đã tốn công, tốn thời gian, tốn tiền để điên rồi thì phải điên cho chót. Để ngay cả khi mình thất bại trong chính cái điên rồ của mình thì mình cũng biết là mình đã hết mình với sự lựa chọn của chính mình. Việc điên và sống hết mình không chỉ áp dụng trong chuyện học tập hay sự nghiệp đâu, mà mình nghĩ nó còn áp dụng cho chuyện tình yêu và các mối quan hệ nữa. Có những thời điểm sau khi chia tay một mối tình nào đó ấy, thì mình thường tự nhủ về chính mình là ôi dồi ôi, biết thế mình không bắt đầu cái cuộc tình này cho đỡ phải đau đầu, đỡ phải buồn rầu, đỡ phải sốc ngang sốc dọc. Nhưng nếu mà mình không bắt đầu cái cuộc hành trình yêu đương đó thì làm sao mà mình biết thế được, đúng không nào? Cuộc tình nào kết thúc cũng để lại những cái kỷ niệm dù tốt hay xấu và những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Nếu như hồi đó chúng mình không điên vì tình và không hết mình vì một mối tình nào đó thì chúng mình cũng sẽ chẳng có được những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ hay những bài học đắt giá về tình yêu. Mình nghĩ là trên đời này sẽ chẳng có cuốn sách nào có thể dạy chúng mình đủ nhiều được về tình yêu bằng việc là tự mình trải qua những cuộc tình đó. Đừng vì chỉ sợ chia tay và thất bại trong tình yêu mà bỏ lỡ những cơ hội được điên vì tình. Hay sau nhiều mối tình không thành ý, thì chúng mình rất hay tự nhủ là mình sẽ không yêu ai đó nhiều nữa, mình sẽ không yêu hết mình nữa, hay mình sẽ không bao giờ đầu tư quá nhiều công sức vào một cuộc tình nào nữa. Nhưng tin mình đi, kết thúc một mối tình mà bản thân cảm thấy là ôi, đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn, đáng lẽ mình nên trân trọng người kia nhiều hơn, đáng lẽ mình nên yêu hết mình hơn, thì những cái điều đó sẽ để lại rất nhiều sự tiếc nuối và day dứt khi mà mình rời mối tình đó. Mình thà kết thúc một mối quan hệ trong sự thất vọng về đối phương, nhưng mình biết rằng ít nhất là mình đã yêu họ hết mình, cống hiến hết mình trong mối quan hệ đó, nhưng nó vẫn không thành, còn hơn là mình rời đi trong sự biết thế hay là giá như mình đã làm tốt hơn. Hồi xưa sau khi chia tay một người đối xử tệ bạc với mình trong khi mình yêu họ hết ruột hết gan ấy, thì mình rất hay trách bản thân là sao mình yêu họ nhiều như thế. Còn bây giờ sau khi chia tay một người không tốt với mình, ngay cả khi mình đã yêu họ hết lòng, thì mình sẽ nghĩ rằng là ít nhất mình đã cố gắng hết mình rồi, nên nếu họ không trân trọng thì nghĩa là họ không dành cho mình. Đó cũng là một vấn đề, nhưng việc mình nhìn nó theo một góc nhìn khác sẽ giúp mình bớt oán trách và tiếc nuối hơn. Việc sống điên rồ và hết mình đã giúp mình nhìn nhận cuộc sống theo một góc nhìn khác. Mình coi mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là những trải nghiệm. Mình thi một kỳ thi nào đó và mình thất bại, đó là một trải nghiệm. Mình yêu sai người và thất bại trong tình yêu, đó là một trải nghiệm. Miễn sao trong suốt quá trình trải nghiệm đó, mình đã cố gắng hết mình, thì ngay cả khi tay trắng bước ra khỏi một sự thất bại nào đó, thì mình biết là mình vẫn thu về những trải nghiệm và những bài học đắt giá trong cuộc sống. Khi sống điên rồ và hết mình sẽ không phải hối tiếc vì mình chưa làm một điều gì đó, và mình cũng không phải hối tiếc vì mình đã làm một điều gì đó, vì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn thu về trải nghiệm và các bài học cơ mà. Tập podcast ngày hôm nay là nó đã dài hơn dự kiến của mình rất là nhiều rồi. Chắc là vì là mình làm về chủ đề sống hết mình nên là mình cũng phải cố gắng hết mình cho cái tập podcast ngày hôm nay đây mà. Tóm lại thì có rất nhiều cách để có thể sống một cuộc đời không hối tiếc, và mình nghĩ là có rất nhiều các bạn podcaster, các bạn cũng nói về cái chủ đề này rồi. Nhưng với mình thì cái cách đơn giản nhất đó chính là lựa chọn làm những điều điên rồ mà người khác hoặc ngay cả bản thân mình không tin là mình có thể làm được. Và một khi mình đã dấn thân làm một điều gì đó thì hãy dũng cảm hết mình với sự lựa chọn của mình, mặc kệ kết quả nó có ra sao đi chăng nữa. Mình nhớ là mình có đọc ở đâu đấy một cái câu như thế này và nghe nó cũng khá là sách vở Hàn Lâm ấy. Nhưng mà cuộc sống không phải là đích đến, mà cuộc sống là tổ hợp của những cuộc hành trình. Cuộc đời của mình sẽ càng thú vị hơn khi mà mình trải qua càng nhiều cuộc hành trình khác nhau để thu về nhiều trải nghiệm. Càng nhiều trải nghiệm thì mình sẽ càng có nhiều chuyện để kể cho con cháu mình sau này, đúng không nào? Con cháu mình lúc đấy thì cũng chẳng ai quan tâm là hồi đấy mình thành công hay thất bại thế nào đâu. Có chuyện kể cho chúng nó nghe là vui rồi. Tưởng tượng ngồi sau này kiểu 30 năm nữa kể lại là ngày xưa bà bị 30 năm làm sao mình có cháu được nhỉ? Tưởng tượng là 50 năm nữa mình ngồi kể lại cho các cháu của mình là ngày xưa bà bị cắm sừng, bà thi thử một kỳ thi mà bà biết thừa là bà sẽ trượt, xong bà trượt thật. Các cháu nó lại chẳng cười hô hố ra, chứ chúng nó chẳng khóc thương là mình đã từng thất bại đâu. Nói vui thế thôi, chứ ý mình muốn nói ở đây ấy, là hạnh phúc hay không nó không nằm ở việc là mình luôn thành công trong cuộc sống. Bởi vì thực chất là chẳng mấy ai quan tâm đến việc là mình thất bại hay thành công để mà cười chê mình đâu. Đối với mình ý, thì cái sự mãn nguyện nhất trong cuộc sống đó chính là sống hết mình, nắm bắt mọi cơ hội và làm những điều mình muốn làm, để sau này khi mà mình nhìn lại quá khứ ấy, thì mình sẽ không bao giờ phải nói là giá như hồi đó mình đã thử làm một điều gì đó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại nhá, điên thì cũng phải điên vừa vừa thôi, và nếu có điên và sống hết mình thì cũng phải luôn có trách nhiệm về chính bản thân mình đấy nhá. Và đó là những câu chuyện về những lần mình rất điên rồ và hết mình, nhưng cuối cùng thì mình cũng gặt hái được những cái thành quả nào đó. Sắp tới thì chắc là mình cũng sẽ có những quyết định điên rồ, ví dụ như là mình sẽ đổi sang một cái ngành mà không ai nghĩ là mình sẽ đổi sang cái ngành đó chẳng hạn. Mình nói thôi chứ mình cũng chưa có một cái kế hoạch gì đâu mọi người ạ. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ vẫn còn làm rất nhiều những cái điều điên rồ, và mình vẫn sẽ còn hết mình với những cái điều điên rồ đấy của mình trong tương lai. Thế nên là mình mong là các bạn hãy luôn tự tin để có thể thử những cái điều mà người khác nghĩ hoặc chính bản thân các bạn nghĩ là các bạn không thể làm được, và sau đó chứng minh rằng là mình hoàn toàn có thể làm được những điều mà người khác nghĩ là mình không làm được. Bởi vì thật sự nó đem lại cho các bạn một cái niềm vui, một cái sự thỏa mãn, một cái niềm hạnh phúc mà không có một cái từ ngữ nào có thể diễn tả được đâu mọi người ạ. Đấy, đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye.